Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật, ngày 15 tháng 2 năm 2009 gồm có Giáo hội Việt Nam tuần qua, chương Chủ nhật với Đức Thánh Cha, lịch phụng vụ và phụng vụ lời Chúa Chủ nhật. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Giáo hội Việt Nam tuần qua do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi hôm nay xin được phép gửi đến quý vị và các bạn các tin sau đây. Thứ nhất, khóa học về linh đạo, đặc sủng, sứ vụ của các dòng tu. Thứ hai, giáo xứ Đan Sa, giáo phận Vinh, thăm các gia đình bị tai nạn chìm đò. Thứ ba, ngày thế giới các bệnh nhân tại Đà Nẵng. Thứ tư, chương trình huấn luyện giáo dân nòng cốt tại Tổng giáo phận Huế. Thứ năm, thông báo năm toàn xá của Đan viện các Minh Huế. Để mở đầu chuyên mục, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin khóa học về linh đạo, đặc sủng, sứ vụ của các dòng tu. Theo tác giả Ánh Sao Mai, sáng ngày 11 tháng 2 năm 2009, tại Hội trường Tỉnh Dòng Tên Việt Nam tại Thủ Đức, đã khai mạc khóa học về linh đạo, đặc sủng, sứ vụ của các dòng tu do Liên hiệp Bề Trên Thượng cấp Việt Nam tổ chức. Có tất cả 246 tham dự viên thuộc 52 dòng tu, tu hội, tu đoàn tông đồ trên toàn quốc về tham dự. Trong đó, có sự hiện diện của nhiều bề trên tổng quyền, giám tỉnh, tổng phụ trách, bề trên các tu hội, tu đoàn tông đồ, các vị phụ trách các giai đoạn huấn luyện trong các dòng tu. Hai thuyết trình viên hướng dẫn khóa học là Linh Mục Doan Phạm Hoàng Sinh, dòng Đa Minh Việt Nam, và Linh Mục Doan Bautista Nguyễn Hữu Hạnh, bề trên dòng Thánh Gia thuộc giáo phận Long Xuyên. Khóa học sẽ diễn ra trong 3 ngày, 11, 12, 13 tháng 2 năm 2009. Mục đích khóa học nhằm giúp các hội tu, tu đoàn tông đồ đào sâu căn tính của đời sống thánh hiến qua việc trở về nguồn linh đạo của đón sáng lập để khám phá ra những nét đặc trưng của đặc sủng của dòng tu, tu hội, tu đoàn. Từ đó, có thể nhận định về các sứ vụ hiện nay của mình phát xuất từ nền tảng linh đạo và đặc sủng này dưới ánh sáng của Kinh Thánh và các hướng dẫn của Công đồng Vatican II. Giáo xứ Đan Sa, giáo phận Vinh, thăm các gia đình bị tai nạn chìm đò. Theo tin của tác giả Đức Giang, vào ngày 30 Tết âm lịch, ở xã Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, trên dòng sông Danh đã xảy ra một vụ đắm đò cướp đi 42 sinh mệnh của 35 gia đình. Nguyên nhân đắm đò là do chở quá tải. Theo giấy phép đăng ký, thì đò này chỉ được phép chở 12 người qua sông cho mỗi lượt, trong khi chiếc thuyền này đã phải gồng mình gấp 6 đến 7 lần. Vì thế, đây là một vụ đắm đò làm chết nhiều người nhất trong lịch sử. Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên Online, Ngay sau khi sự việc xảy ra, lúc đó khoảng 6 giờ 30 phút, chiếc đò nhỏ do một người tên Quý lái, chở khoảng 70 người đi từ xã Quảng Hải sang bờ Bắc sông Danh để đi chợ Tết. Khi còn cách bờ chừng 30 mét thì đò lật khiến toàn bộ người đi trên đò chìm xuống sông. Có hơn 20 người được cứu sống kịp thời. Đến 12 giờ 30 cùng ngày, người dân và lực lượng cứu nạn tổ chức vớt được 34 thi thể. Trong khi đó, theo số liệu từ Ủy ban Nhân dân xã Quảng Hải, thì 47 gia đình đến trình báo có người mất tích. Như vậy, hiện nay vẫn còn 9 người chưa tìm thấy. Trước những mất mát to lớn với tình nghĩa đồng bào, cha xứ giáo xứ Đan Sa đã kêu gọi bà con giáo dân giáo xứ ủng hộ và giúp đỡ thăm hỏi những gia đình bị nạn. Vào lúc 7 giờ sáng thứ hai, ngày 9 tháng 2 năm 2009, Linh Mục An Tôn Đậu Thanh Minh, quản xứ giáo xứ Đan Sa và Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, các ban ngành phụ huynh, phụ nữ, các tổ trưởng chia sẻ lời Chúa đã đến nơi các gia đình bị nạn để động viên khích lệ tinh thần, phúng điếu, chia sẻ nỗi mất mát lớn lao của người anh em. Cha xứ nói với mọi người, điều quan trọng không phải là món quà bằng vật chất, mà là món quà tinh thần, là tình liên đới và chia sẻ. Thế giới bệnh nhân tại Đà Nẵng. Theo tinh thần sứ điệp lần thứ 17 của Đức Thánh Cha Benedicto, nhân ngày lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày thế giới các bệnh nhân 11 tháng 2 hàng năm, Đức Giáo phận Đà Nẵng cùng quý linh mục đã hiệp dâng thánh lễ cầu nguyện cách riêng cho các bệnh nhân đang đau khổ về thể xác cũng như tinh thần, được ơn sức mạnh để vượt qua số phận chính mình. Thánh lễ được cử hành tại hang đá Đức Mẹ Đà Nẵng, cùng tham gia cầu nguyện có Cộng đoàn Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng, nhóm tông đồ khuyết tật Giáo phận Đà Nẵng và các bệnh nhân. Phục vụ thánh lễ hôm ấy, từ việc hát lễ, dâng lễ, đọc sách, hoàn toàn do nhóm tông đồ khuyết tật Giáo phận đảm nhận. Sự hiện diện đầy tự tin và phó thác của các anh chị em khuyết tật, các bệnh nhân trong thánh lễ đã cho mọi người cảm nhận được hồng ân lớn lao mà Chúa đã ban với thân xác lành lặn, đồng thời cũng nhắc nhở cho mọi người biết rằng chúng ta phải làm gì với hồng ân cao cả đó. Chương trình huấn luyện giáo dân nòng cốt tại Tổng giáo phận Huế. Theo tin từ tác giả Bến Ngự, thì hạt thành phố thuộc Tổng giáo phận Huế đã tổ chức chương trình huấn luyện nhằm nâng cao hiểu biết, kỹ năng và tinh thần phục vụ cho các giáo dân trong vai trò là giáo dân nòng cốt tại các giáo xứ. Chương trình huấn luyện này bắt đầu từ ngày 8 tháng 2 năm 2009 và sẽ kết thúc chương trình học vào ngày 7 tháng 6 năm 2009. Các giáo xứ trong hạt thành phố được chia thành 4 cụm để việc học và đi lại của giáo dân được thuận lợi. Được biết, nội dung học là những đề tài do các linh mục trong giáo phận trình bày, dựa theo nội dung tập sách, tài liệu bồi dưỡng giáo dân nòng cốt do ông Geronimo Nguyễn Văn Nội biên soạn, với những đề tài thiết thực nhằm giúp cho giáo dân tham dự có được cái nhìn sâu sắc hơn, nắm được những phương pháp, kỹ năng cộng tác để các công việc phục vụ trong giáo xứ có hiệu quả hơn. Những giáo dân tham dự buổi học gồm các thành phần trong hội đồng giáo xứ, các thành viên trong các hội đoàn trong các giáo xứ như giáo xứ Bến Ngự, Francisco Xavier, Doctor Phủ Cam. Cùng chia sẻ trong buổi học này, Linh Mục Anton Dương Quỳnh, hiện đang quản sứ giáo xứ Chánh Tòa Phủ Cam, hạt trưởng hạt thành phố, trình bày về đề tài, cách nuôi dưỡng tinh thần và rèn luyện kỹ năng phục vụ. Đây chính là một đề tài rất cần thiết, giúp người giáo dân càng thăng tiến hơn trên con đường phục vụ của mình. Cũng trong buổi học này, với đề tài cách thực hiện sổ sách và báo cáo tài chính, do Linh Mục Phêrô Nguyễn Vũ, hiện Phó Sứ Giáo Sứ Francisco Xavier trình bày. Đây là một công việc đòi hỏi sự cẩn thận, chính xác và minh bạch. Linh Mục Phêrô đã đưa ra một số mẫu thu chi để các giáo sứ tham khảo về cách ghi chép sao cho chính xác, rõ ràng và thứ tự. Sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi thông báo năm toàn xá tại Đan Viện Cát Minh Huế của nữ tu Maria Enze, Chúa Giêsu Thánh Thể Nguyễn Thị Nhạn, bề trên Cộng đoàn Đan Viện Cát Minh Huế. Kính gửi quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân. Nhân dịp Đan Viện Cát Minh Huế mừng kỷ niệm 100 năm thành lập, Đức cha Stefano, Tổng giám mục giáo phận Huế, đã đệ đơn xin Đức Thánh cha Benedicto thứ 16 qua tòa ân giải tối cao ban phép mở năm toàn xá cho các nữ đan sĩ thuộc đan viện và tất cả các tín hữu đến kính viếng đan viện kể từ ngày 19 tháng 3 năm 2009 đến ngày 19 tháng 3 năm 2010. Ngày 21 tháng 7 năm 2008, Tòa ân giải tối cao đã gửi văn thư cho phép mở năm toàn xá, vậy đan viện xin thông báo như sau. Thứ nhất, những ngày lễ đặc biệt sẽ cử hành phụng vụ để lãnh ơn toàn xá tại Đan Viện Cát Minh Huế. 1. Lễ Thánh Giuse ngày 19 tháng 3, lễ khai mạc. 2. Lễ Truyền Tin ngày 25 tháng 3 năm 2009. 3. Chúa Nhật Kính Lòng Thương Xót Chúa ngày 19 tháng 4 năm 2009. 4. Lễ Thánh Tâm ngày 19 tháng 6 năm 2009. 5. Lễ Đức Mẹ Núi Cát Minh ngày 16 tháng 7 năm 2009. 6. Lễ Thánh Elia ngày 20 tháng 7 năm 2009. 7. Lễ Sinh Nhật Đức Mẹ ngày 8 tháng 9 năm 2009. 8. Lễ Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu ngày 1 tháng 10 năm 2009. 9. Lễ Các Thiên Thần Hộ Phủ ngày 2 tháng 9 năm 2009, ngày kỷ niệm thành lập Đan Viện. 10. Lễ Thánh Teresa Avila ngày 15 tháng 10 năm 2009. 11. Lễ Các Thánh Dòng Cát Minh ngày 14 tháng 11 năm 2009. 12. Lễ Thánh Doan Thánh Giá ngày 14 tháng 12 năm 2009. 13. Lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 1 tháng 1 năm 2010. 14. Lễ Đức Mẹ Dân Chúa Giêsu ngày 2 tháng 2 năm 2010. 15. Lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 năm 2010, Thánh lễ bế mạc. Thứ hai, ngoài ra cũng được lãnh ơn toàn xá. 1. Nếu tham dự vào cuộc hành hương được tổ chức đông đảo tại đan viện. 2. Nếu cá nhân hoặc đoàn thể tới kính viếng đan viện mừng kỷ niệm. Để lãnh ơn toàn xá, còn có những điều kiện thông thường là xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng, mỗi ngày một lần khi sốt sắng tham dự một nghi lễ phụng vụ, hoặc một buổi cử hành đạo đức công cộng, hoặc ít là đọc một kinh lạy cha, một kinh tinh kính, cùng với lời kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Giuse trong nhà nguyện của đan viện mừng kỷ niệm. Đối với các nữ đan sĩ thuộc đan viện bị ngăn trở vì đau yếu hoặc vì những lý do khác không đến nhà nguyện của đan viện vào những ngày nói trên, có thể lãnh ơn toàn xá tại nơi mình đang ở. Nếu có lòng xa lánh tội lỗi, và có ý định thực hiện sớm nhất khi có thể ba điều kiện thông thường với lòng ước muốn thực hiện việc kính viếng nhà nguyện của đan viện cách thiêng liêng và nhờ mẹ Maria dâng lên Thiên Chúa nhân lành lời cầu nguyện và những đau đớn của mình. Vậy xin quý cha thông báo cho thành phần dân Chúa biết để họ có thể hành hương cá nhân hoặc theo đoàn thể kính viếng nhà nguyện đan viện, hầu được lãnh nhận muôn vàng ơn ích thiêng liêng. Nguyện xin Thiên Chúa nhờ lời cầu bầu của Đức Trinh Nữ Maria, nữ vương dòng Cát Minh, ban xuống muôn phúc lành cho quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân. Hiệp nhất trong Chúa Kitô, Huế, ngày 2 tháng 2 năm 2009. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Giáo hội Việt Nam tuần qua của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần sau.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha do Mai Hương trình bày. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, các cuộc xung đột bạo động tại Madagascar từ tháng Giêng vừa qua đã khiến cho hàng trăm người bị thiệt mạng. Do đó, sau buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chủ nhật mùng 8 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhắc đến tình hình tại đây như sau. Trong những tuần lễ vừa qua, tại Madagascar, người ta ghi nhận những căng thẳng mãnh liệt về chính trị đã khiến dân chúng nổi loạn. Vì lý do này, các đức giám mục của đảo quốc này đã dành ngày Chủ nhật hôm nay làm ngày cầu nguyện cho hòa giải dân tộc và công bình xã hội. Tôi rất quan tâm đến giai đoạn cực kỳ căng thẳng mà xứ sở này đang trải qua. Do đó tôi mời gọi anh chị em hãy hiệp ý với người Công giáo Madagascar để phó thác cho Chúa những người đã chết trong các cuộc biểu tình. Và xin Chúa, nhờ lời bầu cử của Đức Trinh Nữ Maria Chí Thánh, cho mọi tâm hồn được quay trở lại với sự hòa thuận, ổn định xã hội và sống chung hòa bình. Ngoài ra thứ Tư ngày 11 tháng 2 vừa qua là lễ Đức Mẹ Lộ Đức, ngày Thế giới Bệnh nhân. Nhân dịp này Đức Thánh Cha loan báo, ban sáng sẽ có thánh lễ do Đức Hồng Y Lozano Baragan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về chăm sóc mục vụ cho các nhân viên y tế chủ tọa tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô. Buổi chiều cùng ngày, Đức Thánh Cha cũng đến Vương cung Thánh đường này để gặp gỡ với các bệnh nhân và khách hành hương. Trưa Chủ nhật vừa qua, trước khi đọc kinh truyền tin với khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha đã suy niệm về bài phúc âm Chủ nhật thứ năm thường niên năm B. Trong đó Thánh Mặc Cô kể lại các phép lạ chữa lành bệnh tật của Chúa Giêsu. Sau đây là nguyên văn bài suy niệm của Đức Thánh Cha. Anh chị em thân mến, phúc âm hôm nay, một nối tiếp của phúc âm tuần trước, trình bày cho chúng ta một Chúa Giê-xu, sau khi giảng dạy trong hội đường ở Ca-phác-na-um, đã chữa lành nhiều bệnh nhân. Ngài bắt đầu bằng việc chữa lành cho mẹ vợ của ông Simon. Vừa bước vào, Ngài nhìn thấy bà đang lên cơn sốt. Ngài lập tức cầm lấy tay bà mà đỡ dậy. Cơn sốt chấm dứt ngay, và bà trỗi dậy. Chiều tối, Ngài chữa lành cho rất nhiều bệnh nhân với đủ mọi chứng bệnh. Việc chữa lành bệnh tật và thương tích nơi con người là một phần đáng kể trong suốt thời gian thực hiện sứ vụ công khai của Chúa Kitô. Một lần nữa, chúng mời gọi chúng ta suy niệm về ý nghĩa và giá trị của bệnh tật trong mọi giai đoạn của đời người. Đây là cơ hội tốt để chúng ta nghĩ đến nhân ngày Thế giới các bệnh nhân, được cử hành vào thứ Tư 11 tháng 2 tại Thánh địa Hành Hương Lộ Đức. Muốn hay không, thì bệnh hoạn vẫn luôn là một phần trong đời sống con người. Chẳng có ai có thể sống và làm quen dễ dàng với bệnh tật. Không chỉ vì lắm khi bệnh tật trở nên quá sức chịu đựng, mà cốt yếu là vì chúng ta được dựng nên để sống và sống một cách sung mãn. Khi nghĩ đến Thiên Chúa, bản năng chúng ta chỉ nghĩ đến một Thiên Chúa tràn đầy nguồn sống, mà hơn thế nữa, một nguồn sống hoàn hảo và vĩnh cửu. Vì vậy, khi gặp những thử thách trong bệnh hoạn, mà những lời cầu nguyện dường như trở nên vô ích, trong cơn thống khổ, chúng ta ngờ vực và tự hỏi, đâu là thánh ý Chúa? Dựa trên phúc âm, chúng ta tìm ra câu trả lời. Trong đoạn Thánh Kinh hôm nay chúng ta đọc, Chúa Giê-xu chữa lành nhiều kẻ ốm đau, mắc đủ thứ bệnh tật và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Ngài là ai. Trong một đoạn phúc âm theo Thánh Matthew có nói, Ngài đi khắp miền Galilee, giảng dạy trong các hội đường, loan báo nước Chúa và chữa hết mọi kẻ bệnh hoạn tật nguyền trong dân. Không chút nghi ngại, Chúa Giê-xu tỏ lộ cho chúng ta chân dung đích thực của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa có sự sống, đấng giải thoát chúng ta khỏi mọi sự dữ. Năng lực yêu thương vô biên của Ngài chính là sự chữa lành mà Ngài thực hiện. Chính nhờ sự chữa lành này, chúng ta nhìn thấy vương quốc của Thiên Chúa đang đến, thông qua sự khôi phục tình trạng hoàn hảo hồn xác cho con người. Tôi cho rằng, những sự chữa lành này là những dấu chỉ. Chúng hướng chúng ta đến thông hiệp với Chúa Kitô. Chúng hướng chúng ta đến Thiên Chúa, và giúp chúng ta nhận biết rằng, không có thứ bệnh tật nào ghê gớm hơn là sự thiếu vắng Thiên Chúa, cội nguồn phát sinh chân lý và tình yêu. Vì thế, chỉ có con đường hòa giải với Thiên Chúa mới có thể chữa lành chúng ta hoàn toàn. Bởi chân sống mà không biết đến yêu thương và chân lý, thì không phải là sống đích thực. Vương quốc của Thiên Chúa chính là sự hiện diện của chân lý và tình yêu. Đó chính là sự cứu chữa tận căn của chúng ta. Tạ ơn Chúa Thánh Linh, nhờ Ngài mà những hoạt động của Chúa Giê-xu luôn hiện diện trong sứ vụ của giáo hội. Qua các phép bí tích, Chúa Giê-xu thông truyền sự sống của Ngài với muôn vạn anh chị em. Ngài chữa lành và an ủi vô số bệnh nhân xuyên qua các hoạt động y tế mà các tín hữu Kitô luôn nâng đỡ trong tinh thần anh em đùm bọc. Đó chính là khuôn mặt của Thiên Chúa và tình yêu của Ngài. Quả thật, biết bao nhiêu Kitô hữu trên toàn thế giới, các linh mục, tu sĩ và giáo dân đã và đang tiếp tục cống hiến đôi tay, đôi mắt và tấm lòng của họ cho Chúa Kitô, vị lương y hồn xác. Chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả các bệnh nhân, nhất là những người bệnh nặng. Chúng ta cũng cầu nguyện cho những người không thể tự chăm sóc mà lệ thuộc hoàn toàn vào sự ân cần của người khác. Mong rằng qua những ân cần chăm sóc của người khác, họ cảm nhận được quyền năng yêu thương và sự hoan lạc phong phú của Thiên Chúa luôn ở gần và cứu chữa họ. Lạy Mẹ Maria, đấng luôn cứu chữa người đau ốm, xin cầu cho chúng con. Sau những lời này, Đức Thánh Cha đã cất kinh truyền tin. Kính mời quý vị và các bạn hiệp ý cầu nguyện với Đức Thánh Cha.
Angelus Domini nunciavit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Sancta Dei Genitrix.
Fili efficiamo promissionibus Christi.
Oremus, gratiam tuam feismus Domini mentibus nostris infunde, ut que Angelo Nunciante, Christi Fili tua incarnazione coniovimus, per passionem eus et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur, peiundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper.
Đức Thánh Cha đọc ba kinh sáng danh và lời cầu cho các linh hồn đã qua đời.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, et Filio, et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Requiem aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Đức Thánh Cha ban phép lành tòa thánh.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ Nhật tới. Và trước khi theo dõi tiết mục phụng vụ lời Chúa Chủ Nhật, kính mời quý vị và các bạn nghe qua lịch phụng vụ trong tuần. Hôm nay 15 tháng 2 năm 2009, Chủ Nhật thứ 6 thường niên. 16 thứ 2, 17 thứ 3, 18 thứ 4, 19 thứ 5, 20 thứ 6, 21 thứ 7. Chủ nhật tới là ngày 22 tháng 2 năm 2009, Chủ nhật thứ bảy thường niên. Và giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục phụng vụ lời Chúa Chúa Nhật do Bình Minh phụ trách.
Văn hào Nga Fyodor Dostoyevsky có nói, sự thông cảm là luật nền tảng của cuộc sống con người. Cách cư xử của Chúa Giê-xu trong bài tin mừng theo Thánh Mác-cô được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong ngày Chúa Nhật thứ tư thường niên năm B hôm nay, chắc chắn mời gọi chúng ta lấy sự cảm thông làm luật căn bản của cuộc sống. Chúa Giê-xu không chỉ làm phép lạ để chữa lành một người phung cùi. Ngài đã chạm đến người đó, Ngài đã thực sự cảm thông với người đó, Ngài đã đi vào nỗi đau khổ của người đó, Ngài đã cùng đau khổ với người đó. Hơn bất cứ hạng người nào trong xã hội, người mắc bệnh phung cùi là người cần được cảm thông hơn cả, bởi vì như sách Lê-vi ghi lại trong bài đọc thứ nhất, họ bị xã hội hoàn toàn đẩy ra bên lề. Sách Lê-vi là tác phẩm thứ ba trong Cựu Ước. Sau khi xuất hành ra khỏi Ai Cập và lang thang 40 năm giữa sa mạc, dân Do Thái đã được đưa vào đất hứa. Chúa đã thiết lập giao ước với họ và biến họ thành dân riêng của Ngài. Sách Lê-vi được viết ra để nói cho họ biết những điều phải tuân giữ. Hầu lều giao ước luôn trở thành nơi gặp gỡ giữa Chúa và họ. Lều ấy được xem như nơi cư ngụ của Chúa, cho nên để gặp gỡ Ngài, họ phải tuân thủ những điều cấm kỵ liên quan đến vấn đề thiên và tục, sạch và dơ. Đoạn sách được giáo hội cho chúng ta lắng nghe trong bài đọc thứ nhất nằm ở phần nói về thiên và tục, sạch và dơ ấy. Đối với người Do Thái, bệnh tật là một hình phạt do tội lỗi gây ra. Trong các bệnh tật thì phung cùi là điều khủng khiếp, ghê tởm nhất. Nó vừa ghê rợn lại vừa dễ lây. Do đó, xã hội thấy phải có những biện pháp đối với chứng bệnh này. Vì xã hội Do Thái là một xã hội thần quyền, cho nên luật pháp đã mặc lấy hình thức tôn giáo như chúng ta sẽ thấy trong bài đọc trích từ sách Lê-vi. Các tư tế phải thẩm định ai là người phung hủi và đưa ra các biện pháp cần thiết để đề phòng. Các biện pháp càng nghiêm ngặt thì người bệnh lại càng khốn khổ. Chúng ta hãy nghe tình trạng khốn khổ của người phung hủi, như được ghi lại trong sách Lê-vi đoạn 13, từ câu 1 đến câu 2 và từ câu 45 đến câu 46. Bài trích sách Lê-vi. Đức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-rôn: Khi trên da thịt người nào phát ra nhọt, lát hoặc đốm, và cái ấy trở thành vết thương phong hủi, thì người ta sẽ đưa người ấy đến với tư tế A-ha-rôn, hoặc với một trong các tư tế, con của A-ha-rôn. Người mắc bệnh phong hủi phải mặc áo rách, xõa tóc, chia râu và kêu lên: Ô uế, ô uế! Bao lâu còn mắc bệnh thì nó ô uế, nó ô uế, nó phải ở riêng ra, chỗ ở của nó là một nơi bên ngoài trại.
Dưới tháp trông cao, đoàn cơn về đây nguyện cầu, nguyện xin Chúa thương đoàn con lắng lo dần chiều. Cuộc sống trần gian bao lòng than vất vả nhọc nhằn, từng giọt lệ vương trên mắt môi. Chúa ơi, Chúa ơi, đoàn con về đây hợp lời, hợp lời khấn xin hồng ân Chúa ban cho đời. Ngày tháng trôi qua, cho dù bao lắng lo trong đời, vẫn niềm cậy trông và niềm tin Chúa trên trời cao.
Trong bài đọc thứ hai, chúng ta tiếp tục lắng nghe thư thứ nhất của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Côrintô. Đa số các tín hữu sống tại thành phố này là người Do Thái. Họ đã tin đạo và đã chịu phép rửa, tức là đã được nên trong sạch nhờ máu Chúa Kitô. Tuy nhiên, là người Do Thái, một số tín hữu vẫn còn bám vào luật Do Thái, nhất là trong những quy định về thiên và tục, sạch và dơ. Đặc biệt, có những người cho rằng thịt cúng sẽ làm nhơ bẩn linh hồn. Quan niệm này khiến cho nhiều người xôn xao. Người sợ thì không dám ăn đồ cúng, người không sợ thì cứ ăn, nhưng lại không biết phải giải thích thái độ của mình như thế nào. Chính vì thế mà Thánh Phaolô phải gửi thư can thiệp. Ngài khẳng định rằng ngẫu tượng là giả trá, cho nên thịt cúng cũng chẳng khác gì thịt thường. Có ăn vào cũng chẳng sao. Tuy nhiên, theo thánh nhân, cách ăn có thể là không tốt vì nó để lộ ra những cảm nghĩ không trong sạch trong tâm hồn. Như lời Chúa Giê-xu đã dạy, không phải đồ ăn thức uống làm cho con người ra dơ bẩn, nhưng chính tâm tư bẩn thỉu trong tâm hồn mới làm cho hành động của con người ra dơ bẩn. Vì vậy, nguyên tắc chung được Thánh Phaolô đề ra là dù khi ăn, dù khi uống, hay làm bất cứ điều gì, hãy làm mọi sự để làm sáng danh Chúa, phải lấy đức bác ái làm nguyên tắc xử sự. Như Chúa Giê-xu đã noi gương cho chúng ta, khi Ngài lấy sự cảm thông và yêu thương mà đối xử với người phung cùi. Chúng ta hãy lắng nghe lời khuyên dạy của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô, đoạn 10, từ câu 31 đến đoạn 11. Câu 1. Bài trích thư của Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Côrintô. Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa. Anh em đừng làm gương xấu cho bất cứ ai, dù là người Do Thái hay người ngoại, hoặc cho hội thánh của Thiên Chúa. Cũng như tôi đây, trong mọi hoàn cảnh, tôi cố gắng làm đẹp lòng mọi người, không tìm ích lợi cho riêng tôi, nhưng cho nhiều người để họ được cứu độ. anh em hãy bắt chước tôi như tôi bắt chước Đức Kitô. Bài tin mừng khi kể lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phong cùi, dường như Thánh Marco muốn nhấn mạnh đến sự kiện người phong cùi đã vi phạm luật pháp, tức là những quy định như chúng ta đã nghe trong sách Lê-vi. Những gì đã nghe được về Chúa Giêsu khiến người phong cùi tin vào Ngài, và vì tin Ngài cho nên anh thấy không còn phải sợ luật pháp nữa. Anh ta tin rằng nếu Chúa Giêsu muốn, Ngài sẽ biến anh thành một người lành sạch. Có lẽ đối với một người phung cùi, được lành sạch hay khỏi bệnh cũng là một. Nhưng Thánh Marco đã muốn dùng chữ lành sạch để gửi lên ý nghĩa tôn giáo nhiều hơn và qua đó làm nổi bật ý nghĩa mới lạ trong thái độ của Chúa Giêsu. Ngài không ghê rợn theo bản năng tự nhiên. Cho nên khi thấy người phung cùi, Ngài đã không bỏ chạy. Ngài cũng chẳng màng đến luật dơ và sạch như được lề luật quy định. Ngài chỉ được thúc đẩy bởi một thứ luật duy nhất là luật của cảm thông và yêu thương. Với cử chỉ chạm đến người phung cùi, Ngài đã không chỉ chữa lành một thứ bệnh khủng khiếp, Ngài đã thể hiện sự cảm thông, Ngài đã đi vào nỗi khổ của con người, Ngài đã vác lấy thân phận yếu hèn của con người. Đó là ý tưởng chính mà tin mừng hôm nay gửi lên cho chúng ta. Chúng ta hãy chiêm ngắm cử chỉ của Chúa Giêsu trong tin mừng theo Thánh Marco, đoạn 1, từ câu 40 đến câu 45. Tin mừng theo Thánh Marco. Đức Giêsu chữa người bị phong hủi. Có người bị phong hủi đến gặp người, anh ta quỳ xuống van xin rằng, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người chạnh lòng thương, giơ tay đụng vào người anh và bảo, tôi muốn anh sạch đi. Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi người anh, và anh được sạch. Nhưng người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay và bảo anh, coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi người không thể công khai vào thành được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với người.
Thank you.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, vụ việc của Đức cha Richard Williamson, vị giám mục thủ cựu, đã nhận trách nhiệm của Đức Quốc xã trong cuộc sát tế người Do Thái, đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ của thế giới Do Thái, đồng thời cũng hâm nóng lại trong ký ức nhân loại, thảm kịch tột cùng đau thương mà dân tộc Do Thái đã trải qua trong thời đệ nhị thế chiến. Nhưng tận cùng của nỗi khổ ấy, đối với dân tộc tự nhận là dân riêng của Chúa này, có lẽ vẫn là câu hỏi, Thiên Chúa ở đâu? Tại sao Ngài để cho dân riêng của Ngài phải gánh chịu một nỗi đớn đau cùng cực như thế? Elie Wiesel là một người Do Thái đã sống sót từ các trại tập trung Đức Quốc xã. 15 tuổi, ông đã bị giam tại trại Buna. Ký ức của người thiếu niên vẫn còn in đậm bởi một biến cố khủng khiếp. Có một thiếu niên bị kết án tử hình và đã giúp cho một người Hòa Lan đưa khí giới vào trong trại. Dưới ánh mắt của Quisen, người thiếu niên 12 tuổi có khuôn mặt đẹp như một thiên thần, nhưng là một thiên thần buồn bã. Cậu bị treo cổ cùng một lúc với hai tù nhân khác, trước sự chứng kiến bắt buộc của hàng ngàn tù nhân. Có mặt trong đám đông tù nhân phải làm nhân chứng lịch sử ấy, Quisen nghe có tiếng thổn thức từ một số tù nhân, Chúa ở đâu? Ba chiếc ghế trên đó những người tử tội đang đứng được xô đi, những chiếc dây thòng lọc siết lại. Các người cai tù Đức Quốc xã ra lệnh cho các tù nhân phải đi diễu hành trước ba thi thể của nạn nhân. Hai người lớn đã chết, lưỡi họ thò ra khỏi miệng, nhưng người thiếu niên vẫn còn sống. Nửa tiếng đồng hồ sau, người thiếu niên mới tắt thở. Các tù nhân phải đi qua trước mặt cậu bé và nhìn thẳng vào mặt cậu. Phía đằng sau, Quisen lại nghe tiếng người hỏi, bây giờ Chúa đang ở đâu? Câu hỏi ấy đã ám ảnh Quisen và không biết bao nhiêu người Do Thái sống sót và trở về từ các địa ngục trần gian. Quả thực, Thiên Chúa xem ra xa lạ, câm lặng, dửng dưng và vô cảm trước nỗi đau khổ của con người. Kỳ thực! Kinh Thánh lại nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa có một trái tim, Ngài có những cảm xúc, Ngài yêu thương con người bằng trái tim của một người cha. Mỗi biến cố chính trong lịch sử Do Thái thời Cựu Ước đều nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa chia sẻ nỗi đau của dân Ngài. Ngài đã nghe tiếng kêu của họ từ kiếp đọa đày bên Ai Cập. Trong 38 năm trời, Ngài cắm lều ở giữa họ. Các tiên tri dường như muốn đưa chúng ta đi vào sâu thẳm cõi lòng của Thiên Chúa hơn. Tiên tri Jeremiah gióng lên tiếng kêu thảm thiết của một Thiên Chúa bị thương tích. Tựu trung, vui buồn sướng khổ, bất cứ tâm trạng nào của con người cũng đều có trong trái tim của Thiên Chúa. Sang Tân Ước, Thánh Phaolô Tông Đồ đã tóm gọn những cảm xúc của Thiên Chúa trong câu nói. Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi trao ban con một của Ngài cho thế gian. Chúa Giê-xu, ngôi hai Thiên Chúa nhập thể làm người, chính là trái tim của Thiên Chúa được phơi bày giữa loài người. Với Chúa Giê-xu, trái tim Thiên Chúa đã đập từng nhịp của vui buồn, sướng khổ trước mọi tình huống của mỗi một con người. Thiên Chúa yêu thương thế gian, đến nỗi đã trao ban người con một của Ngài cho thế gian. Thật vậy, Thiên Chúa không những hóa thân làm một con người, Ngài còn muốn tự đồng hóa với mỗi một con người. Ngài không chỉ chia sẻ những vui buồn sướng khổ của kiếp người, Ngài còn muốn cảm nghiệm mọi niềm vui, nỗi khổ của một con người, nhất là của những người đang đau khổ, những người bị đẩy ra bên lề xã hội. Đó chính là ý nghĩa của cử chỉ động chạm của Chúa Giê-xu đối với người phung cùi được Thánh Mác-cô ghi lại trong Tin Mừng hôm nay. Với cử chỉ này, Chúa Giê-xu đã xóa bỏ mọi khoảng cách giữa người với người, giữa người với Thiên Chúa. Với cử chỉ ấy, Chúa Giê-xu muốn nói với chúng ta rằng, Thiên Chúa không chỉ yêu thương con người, Thiên Chúa không chỉ ôm ấp con người vào trong trái tim Ngài, Ngài còn đau khổ với con người. Đó chính là ý nghĩa của hai chữ cảm thông trong ngôn ngữ Tây phương, từ này bao hàm ý nghĩa của sự đồng cảm, của nỗi đau khổ mà mình muốn gánh lấy và cùng chịu với người khác. Với cử chỉ ấy, Chúa Giêsu không chỉ bày tỏ cho chúng ta thấy trái tim đau khổ của Thiên Chúa, Ngài còn mặc khải cho chúng ta chân lý về con người, mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa. Con người cũng chỉ thực sự thể hiện phần phẩm giá cao cả của mình khi biết sống cảm thông mà thôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết sống cảm thông với mọi người, để cảm nhận được tình yêu của Chúa.
đã xót thương người dân nghèo, nên Ngài đã sinh xuống nơi dương thế.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.